Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta biết Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi giao giảng tin mừng, đi loan truyền sự bình an, đi loan truyền về một triều đại mới. Triều đại ấy không phải là ở thế gian này, nhưng đó là triều đại của Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta hãy thử hình dung khuôn mặt của 72 môn đệ này sẽ háo hức và vui mừng biết mấy, vì đây là lần đầu tiên các ông được Thầy sai đi giao giảng tin mừng. Và chắc chắn là các ông sẽ vui mừng, bởi vì đây chính là nhân vật mà bấy lâu nay họ đã từng hâm mộ, từng theo đuổi, và nay họ được làm cái công việc, cái sứ vụ mà Thầy của mình trước đây đã từng làm. Và còn hơn thế nữa, sứ vụ ấy lại do chính Thầy sai các ông đi. Và chắc chắn chúng ta phải khẳng định các ông sẽ còn vui mừng và hân hoan nữa, là bởi vì sau chuyến đi lần đầu tiên này, các ông trở về gặp Chúa Giêsu và vui vẻ, hết sức phấn khởi để kể lại với Thầy. Khi con nêu danh tánh Thầy ra, ma quỷ cũng phải sợ, chúng nó phải khuất phục chúng con. Chắc chắn các ông sẽ vui mừng và hớn hở là bởi vì các ông đến nhà khắp mọi nơi, khắp các thành và được người ta đón tiếp. Các ông nói những lời đem tin vui, mang sự bình an đến cho một người. Thế nhưng bởi vì đây chỉ là lần đầu tiên các ông được sai đi, làm sao các ông ý thức cho hết được mọi thử thách, mọi cản trở hoặc là hiểm nguy mà các ông sẽ mắc vào? Chắc gì đi đến đâu các ông cũng được người ta đón tiếp, và biết đâu các ông còn sẽ bị người ta bắt hại nữa. Con đường theo Chúa Giêsu là một con đường hết sức cam go và thử thách. Chúng ta hãy nghe Chúa Giêsu trước khi sai 72 ông đi, Ngài đã căn dặn các ông rằng các ông sẽ đến và nói lời bình an cho người ta. Nhưng đâu phải nơi nào cũng sẵn sàng và xứng đáng để đón nhận lời bình an của các ông, và nơi nào không xứng đáng thì lời ấy sẽ trở lại với các ông. Và một thách thức khác với các ông nữa: các ông lên đường đừng mang gì cả, không tiền, không bao bì, không giày dép. Muốn nói rằng hành trang của các ông lên đường là một cái gì đó rất đơn giản, không phải mua sắm gì nhiều. Và bởi vì kinh nghiệm thực tế chúng ta cho thấy, càng mua sắm nhiều, càng vướng bận nhiều, và người ta lại càng khó lên đường nhiều hơn. Có lẽ Chúa Giêsu đã kinh nghiệm về chuyện đó lắm lắm rồi, nên muốn các ông cũng bắt chước Ngài. Nói như vậy để các ông thấy rằng cái con đường tương lai của các ông sẽ bấp bênh biết mấy. Mình sống dựa vào đồ ăn thức uống, nhờ vào sự cho của người khác, nếu như không muốn nói là ăn mày của người ta. Sống ngày nào biết ngày ấy. Đó là một cuộc đời giao giảng không lệ thuộc vào vật chất. Hay nói cách khác, vật chất là một cái gì đó rất bất bên mà những người môn đệ này không biết trước được tương lai của mình sẽ như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, qua câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt chú tâm về vấn đề truyền giáo. Vì vậy, chúng ta có thể nói với nhau một chút về vấn đề truyền giáo tại Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy từ sau khi giải phóng đã hơn 30 năm qua, người ta đã thống kê về cái thành quả truyền giáo ở trên cánh đồng giáo hội Việt Nam này phát triển tới đâu. Thì chúng ta thấy có một con số rất kêu: 90% các tín hữu công giáo được phát sinh ra từ đâu? Là từ những gia đình đạo gốc, đạo dòng, là những người được sinh ra và được rửa tội ngay từ còn nhỏ. Và còn ai nữa? Là những người đạo theo, bởi vì lấy chồng, lấy vợ phải theo đạo, cho nên họ đã theo bởi vì là để dựng vợ gả chồng. Như vậy thì phần trăm còn lại là do kết quả của công trình truyền giáo thì sao? Xin thưa, nhỏ lắm. Đối với những người tự dưng cảm thấy hâm mộ đạo công giáo của chúng ta mà theo, hoặc là do công trình truyền giáo của các cha, các thầy hoặc là của giáo dân chúng ta, thì đó là một con số hết sức khiêm tốn, là con số lẻ trong 100% ấy. Đó là một điều mà chúng ta vẫn phải mời gọi nhau trong vấn đề cộng tác vào sứ vụ truyền giáo. Bài tin mừng nói lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúng ta có thể nói hình ảnh này tại một giáo điểm truyền giáo mà hiện nay dòng Đa Minh chúng con đang hiện diện rất đông đảo, đó là giáo phận Hưng Hóa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giáo phận Hưng Hóa là một trong những giáo phận mà Hội đồng Giám mục đã chỉ định là cứ điểm truyền giáo được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Đây là một giáo phận mà nó trải dài tới hơn 54.000 cây số vuông, chiếm tới 10 tỉnh, khởi đi từ cái tỉnh Hà Tây kéo dài xuống mãi Lào Cai giáp Trung Quốc, tức là vùng Tây Bắc của đất nước chúng ta. Kéo dài 10 tỉnh ấy, nhưng con số giáo dân ở đây thì như thế nào? Có khoảng chừng hơn 200.000 giáo dân, mà số linh mục thì cỡ chừng 66 linh mục theo con số thống kê năm 2009. Như vậy con số linh mục chưa đạt đến 100, và số tu sĩ nam nữ hoặc là các chúng sinh cộng vào thì cũng ngót chừng 200 hoặc hơn 200 mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy 10 tỉnh với con số linh mục như thế, với số giáo dân được giải đều từ khắp các tỉnh ở vùng đất giáo phận Hưng Hóa này, xem ra là quá mênh mông mà người truyền giáo thì quá ít ỏi. Năm 2010, con được nhà dòng bổ nhiệm ra ngoài đó để ở và sống tại một giáo xứ thuộc giáo phận này, giáo xứ Yên Hợp. Có thể nói đó là một năm hồng ân cho con. Mình được mời gọi để lên đường đến với cứ điểm truyền giáo là một điều gì đó làm cho mình phải trăn trở và lo lắng. Bởi vì đây là một vùng đất rất là hiểm trở, vùng núi non mà. Đã thế, nền kinh tế thì rất là khó phát triển. Những con người ở đây sống bằng nghề gì? Là làm nương rẫy, suốt ngày cứ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cả ngày vất vả quần quật như vậy, thế thì đâu là niềm vui, là hạnh phúc của họ? Đâu là ánh sáng văn hóa của những người này? Xin thưa, đó chính là nhà thờ, đó chính là nhà xứ. Bởi vì chỉ có tối về nhà thờ mới đèn đóm lên là nhiều nhất, là sáng lạng nhất. Nhà dân người ta rất là nghèo khổ, họ chỉ có thể bắt được một bóng đèn hình chữ U nho nhỏ thôi là thắp sáng cả một nhà. Nhà vắt lá, sống bằng nghề nương rẫy, có người nào khá hơn thì nuôi vài con gà, con vịt, khá hơn chút nữa thì có con trâu, con bò mà đi cày. Họ chỉ sống quanh năm suốt tháng với nương rẫy, ăn uống cũng chỉ là những cọng rau hoặc là những miếng đậu hũ, chỉ có khách quý đến họ mới cho được vài miếng thịt. Vất vả và khổ sở như vậy, nhưng mà đời sống đạo đức của những con người vùng truyền giáo này thì thôi chúng ta phải khâm phục. Chúng ta biết rằng vùng phía Bắc là vùng có bốn mùa rõ ràng, xuân hạ thu đông, không có một nắng một mưa như trong miền Nam chúng ta. Vào mùa rét thì rét kinh khủng, họ không có cảm giác về lạnh, họ chỉ có cảm giác về rét thôi. Bởi vì nói tới cái rét thì cái cảm giác nó khác với cái lạnh ở trong miền Nam chúng ta lắm. Năm con ra là cái năm cực rét, phải dùng cái từ cực rét là cái từ của ngoài miền Bắc để mà mô tả về là cái năm cách đây hai mươi mấy ba chục năm họ mới có một cái đợt rét như thế. Còn mặc 7-8 lớp áo phông, áo dày nhưng mà vẫn rét như thường, tay chân đeo hết găng hết tất, mặt thì chỉ còn lòi hai con mắt, tức là cũng băng luôn giống như ninja vậy. Thế nhưng mà cái cảm giác rét nó làm cho cái thái dương của mình, cái đầu của mình nó nhức băng băng, cái hàm răng của mình giống như là bị đau răng vậy. Cái rét ấy làm cho mình khó chịu, khó ăn, khó ở biết mấy, và chỉ muốn bay vào trong Sài Gòn cho khuất mắt. Thế nhưng mà khi những người dân họ thấy mình rơi vào tình trạng như thế, thì các em thiếu nhi, các em giúp lễ, nó nhìn mình nó cười. Cái nụ cười nó đơn sơ và hồn nhiên biết mấy. Bởi vì đối với các em hoặc là đối với bà con giáo dân ngoài đó, cái rét ấy chẳng là gì với họ. Cái nụ cười đơn sơ và chẳng nói tiếng nào ấy là cái mà họ muốn nói với mình rằng đối với họ là cơm bữa rồi. Đối với họ chẳng có gì là khó khăn, là mới lạ, chuyện bình thường ở huyện ấy mà. Và còn gì nữa, vào mùa nắng thì cái nóng oi ả, nóng khó chịu, nắng muốn bức và muốn bùng phá tất cả, la hét cho thật to để đỡ cái cơn giận tức trong người bởi vì nó nóng quá. Nhưng mà đối với dân, họ vẫn cứ phải ra nương ra rẫy để mà đi làm lúa, cắt cỏ, bình thường họ vẫn sống được đấy thôi. Đời sống đạo đức thì như thế nào? Ở ngoài đó vất vả khổ sở như vậy quý bà. Thế nhưng người ta sống thọ lắm. Các cụ ông cụ bà ngoài 80 rất nhiều. Và đi lễ trong nhà thờ thì có thể nói 1/3 nhà thờ là các cụ không. Và điều làm cho chúng ta có thể thán phục, bởi vì mình là người ở Sài Gòn mà, mình ra một cái vùng nông thôn hẻo lánh, nghèo hèn như thế, mình không thán phục sao được, là bởi vì có những cụ ông cụ bà chống gậy đến nhà thờ, đi đến nhà thờ có thể là lên tới 4-5 cây số đi bộ. Nhưng đối với các cụ hằng ngày như thế là chuyện hết sức bình thường. Hỏi các chủ, các cụ có mệt không? Các cụ bảo rằng mệt thì có mệt, nhưng mà không sao cha ơi, chúng con quen rồi. Chúng ta thấy có những con người họ sống khổ nhưng mà rất đạo đức như vậy. Vậy thì dòng Đa Minh chúng con hiện diện ở giáo phận này, ở cứ điểm truyền giáo này để làm gì vậy? Chắc chắn không phải đến để mà xây dựng nhà cửa cho thật to, để làm giàu cho nhà dòng. Vì cái mảnh đất này đừng có mong họ cho mình cái gì, mình đến để cho họ là chủ yếu. Cái họ cho, cái mà mình cho họ, có lẽ chúng ta cũng đừng hiểu lầm là những đồng tiền, miếng cơm hoặc là manh áo ở đâu gửi về cho họ. Những cái đó chỉ là một thú vui hoặc là một cái cơn vui chợt đến chợt đi thoảng qua trong cuộc đời của họ, chẳng giải quyết gì được cuộc sống hàng ngày rất đổi êm đềm của họ. Cái mà họ cần nơi các cha các thầy đó là gì? Đó là sự đồng hành, là một cái sự cảm thông và hiểu biết. Đó là sự trao ban bình an mà họ rất cần, mà cuộc sống xã hội này hết sức là vất vả, hết sức là dối trá. Người ta không thể tin tưởng và hy vọng, người ta không biết chan sẻ với ai, ngay cả trong gia đình mình, ngay cả những người thân xung quanh lối xóm. Có những lúc họ không biết chia sẻ, họ không biết nhờ ai tư vấn giúp đỡ họ. Họ chỉ đến với các cha, các thầy hoặc là các sơ mà thôi. Đối với họ, những người tu hành là những người rất vị vọng và họ rất kính trọng. Cho nên họ rất là quý trọng khi được các cha ở miền Nam ra đó để ở, để giúp giáo xứ của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, kể một câu chuyện thực tế mà chính con ở và chính con chứng kiến như thế, để muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em về một cuộc sống mà đang xảy ra, đang tiếp diễn trong thời đại của chúng ta, là có những con người khổ như thế, họ cần cái gì nơi chúng ta và chúng ta đã làm gì được cho họ. Sự bình an mà chúng ta có thể cầu nguyện hàng ngày trong thánh lễ và sự bình an chúng ta mang đến cho họ, chắc chắn đó không phải là một thứ bình an theo kiểu của thế gian này, có nghĩa là không còn đau khổ nữa, không còn mặc cảm nữa, không còn phải vất vả làm lụng kiếm ăn hàng ngày cái kiểu nhà nông ấy nữa, nhưng là một sự bình an là dù họ sống trong bất cứ một hoàn cảnh nào, xuân hạ thu đông, nắng mưa, già yếu hoặc là trẻ con, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, địa vị nào, họ rất cần nơi chúng ta một sự an ủi, động viên, một sự cảm thông, sự đồng hành, hay nói một cách khác là sự hiện diện của tin mừng, là sự bình an và hạnh phúc mà ngày hôm nay Chúa Giêsu sai các môn đệ hãy lên đường và trao ban cho họ lời bình an. Và nơi nào không xứng đáng thì các ông hãy bỏ mà đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ một vài ý tưởng như vậy muốn gửi đến cho tất cả để chúng ta nhìn ngắm lại sự bình an mà chúng ta đang có, và chúng ta có thể làm gì được để góp phần cộng tác vào sự bình an cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta. Ước mong rằng mỗi người sẽ thao thức một chút, đọc lại một chút gì đó để chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn đời đã cho chúng ta được sống, được hưởng và có một hoàn cảnh sung sướng như hôm nay, trong khi xung quanh chúng ta biết bao nhiêu người còn vất vả và khổ sở hơn nhiều. Chúng ta cầu nguyện cho họ và chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau để ơn cứu độ có thể đến được với muôn người. Amen.